Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dân dân tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 43 với đề tài Lời khích lệ chân thành, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 7 từ câu 14 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 7 từ câu 14 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nếu tôi đã khoe mình với tích về anh em trong sự gì thì tôi cũng chẳng hổ thẹn, nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với tích cũng thấy là thật. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô tự hào về ai với tích? Điều đó có thật đúng với họ không? Câu 14. Câu hỏi thứ hai: Khi đối diện với tích là người đại diện cho sứ đồ Phao-lô, thái độ của họ được thể hiện như thế nào? Kết quả ra sao? Từ câu 15 đến câu 16. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô tự hào về ai với tích? Điều đó có thật đúng với họ không? Câu 14. Trước khi sai tích đến hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô đã khen về những ưu điểm của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô với tích. Chúng ta không biết ông tự hào về họ như thế nào, nhưng giờ đây ông nói thì tôi cũng chẳng hổ thẹn, nghĩa là sự khoe mình của ông không phải là sai hay nói quá sự thật về họ, nên ông không có gì phải hổ thẹn cả. Một người khen người khác mà không đúng sự thật về người ấy thì người đó tự biến thành người khoác lác và chuốc lấy sự xấu hổ cho mình. Nhưng toàn bộ những gì sứ đồ Phao-lô tự hào về con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô đều là sự thật. Ông nói: Nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều thật với anh em. Đối với sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo, lời nói chân thật luôn ở trên đôi môi họ. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng: Tôi nói thật trong Chúa cứu thế, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Roma chương 9 câu 1. Trước đó, Phao-lô xác nhận với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều người khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2 câu 17. Vì sự chân thật của Chúa cứu thế luôn ở trong ông, và ông cũng kêu gọi mọi người phải nói thật với kẻ lân cận mình. Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25, Phao-lô viết: Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Chẳng những luôn nói thật, mà ngay cả lời khen của ông cũng phải đúng sự thật, chứ không phải khen để lấy lòng người khác. Ông nói: Nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với tích cũng thấy là thật. Những điều sứ đồ Phao-lô tự hào về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đều được kiểm chứng bởi tích khi ông ở giữa vòng họ. và tích xác nhận mọi điều mà Phao-lô đã khoe về họ đều đúng như vậy. Bài học áp dụng. Chính Chúa Giê-xu là đấng chân thật, nên những gì Ngài nói hay làm đều chân thật cả. Chúa Giê-xu thường dùng chữ thật hay quả thật trong lời phán của Ngài để nhấn mạnh đến chân lý mà Chúa muốn nói. Ma-thi-ơ chương 5 câu 18 và chương 18 câu 19, vân vân. Là tôi tớ hay con cái Chúa, chúng ta đều phải học theo Chúa và trở nên giống như Ngài. Chân thật trong lời nói, ngay cả trong lúc khen ngợi người khác, hầu cho lời nói của chúng ta luôn đem đến sự gây dựng và khích lệ lẫn nhau. Nếu chúng ta nói hay khen ngợi người khác không đúng sự thật, thì lời nói ấy trở thành lố bịch hay nịnh hót, làm tổn thương tình cảm của họ và đánh mất uy tín của chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng có thể gây dựng hay làm chứng về Chúa cho họ có hiệu quả. Câu hỏi thứ hai. Khi đối diện với Tích là người đại diện cho sứ đồ Phao-lô, thái độ của họ được thể hiện như thế nào? Kết quả ra sao? Từ câu 15 đến câu 16. Khi tiếp xúc với con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô, Tích không thể nào quên thái độ của họ được thể hiện qua sự vâng lời của anh em hết thảy. Không phải chỉ có một số người nào đó trong hội thánh vâng theo lời dạy hay chỉ dẫn của sứ đồ Phao-lô, nhưng hết thảy con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô đều vâng lời. Họ không chỉ vâng lời Chúa trong Kinh Thánh, mà còn vâng lời những người mà Chúa đặt để đặng chăm sóc, gây dựng, giúp đỡ và hướng dẫn họ trong đời sống tâm linh. Trước giả Hebrew cũng dạy rằng, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hebrew chương 13 câu 17. Khi làm như thế, họ không chỉ giúp các đầy tớ Chúa làm tròn trách nhiệm Chúa giao, mà còn đem đến ích lợi cho đời sống tâm linh của họ. Ông mong họ không chỉ vâng lời lúc ông đến hay sai sứ giả đến, nhưng ngay cả khi ông vắng mặt, họ không chỉ vâng lời trong hiện tại mà còn cả trong tương lai nữa. Điều đó sẽ đem lại ích lợi cho đời sống tâm linh của họ và mối thông công giữa ông với họ luôn được bền chặt. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại hội thánh Philip, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Philip chương 2 câu 12. Không dừng lại ở chỗ đó, họ còn tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào. Họ ân cần tiếp đón Tích với thái độ kính trọng, vì họ ý thức rằng Tích không chỉ là người đại diện cho sứ đồ Phao-lô mà còn là sứ giả của Chúa được sai đến. Đó cũng là thái độ của sứ đồ Phao-lô trước đây. Ông nói, chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 3. Ông đã tôn trọng họ, giờ đây họ kính trọng ông, thể hiện qua cách họ đã tiếp đón Tích. Thái độ của họ khiến Tích càng yêu thương họ hơn. Người hầu vị Chúa chân chính không lợi dụng tình thế để bắt phục người khác, nhưng luôn bày tỏ lòng cảm thông và yêu thương họ nhiều hơn. Đó là điều Tích đã làm. Không những Tích được thêm lên trong tình yêu thương đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mà sứ đồ Phao-lô còn thêm lên lòng vui mừng. Nên trước đó, ông đã bày tỏ rằng, tôi đã viết thư cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi, sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy hết thảy anh em rằng, anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, câu 3. Và bây giờ, sứ đồ Phao-lô lại tiếp tục khẳng định niềm vui và lòng tin tưởng của ông đối với họ. Ông nói rằng, tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Vì họ đã chứng minh lòng ăn năn qua thái độ và hành động. Họ đã ân cần tiếp đón Tích và họ xứng đáng với lòng tin tưởng của ông. Bài học áp dụng. Vâng lời là đức tính cần thiết cho mọi tôi con Chúa trải qua mọi thời đại. Lời Chúa dạy rằng, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư. Sa-mu-ên thứ nhất, chương 15, câu 22. Chúa Giê-xu khi còn tại thế đã phán rằng, vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lai, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 24 đến câu 25. Còn Gia-cơ thì giải rằng, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Gia-cơ chương 1 câu 25. Con dân Chúa không chỉ vâng lời Chúa trong Kinh Thánh, mà còn vâng lời người lãnh đạo tinh thần trong Chúa khi họ đem lời Chúa đến với anh em, đó là những mục sư, truyền đạo hay trưởng các ban ngành, đặng đem đến sự ích lợi chung cho hội thánh. Đồng thời, chúng ta còn vâng lời nhà cầm quyền hay những người chủ ở đời này, nếu những điều họ nói hay đề ra hiệp với lẽ thật. Lời Chúa dạy rằng, hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Tích chương 3 câu 1 và Ê-phê-sô chương 6 câu 5. Hầu qua thái độ và lối sống của chúng ta mà danh Chúa được vinh hiển và cả sáng. Chúa cũng dạy chúng ta phải ân cần tiếp khách như hội thánh Cô-rinh-tô đã ân cần tiếp đón Tích, theo Roma chương 12 câu 13. Trước giảng Hê-bơ-rơ cũng dạy rằng, chớ quên sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hê-bơ-rơ chương 13 câu 2. Khi làm như thế, chúng ta không chỉ làm cho người khách vui, mà còn làm cho những người lãnh đạo tinh thần cũng vui và tự hào về chúng ta. Trên hết là chúng ta làm cho Chúa vui vì chúng ta vâng lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã tự hào về con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô đúng như điều họ vốn có, và thái độ vâng lời, kính trọng của họ đối với sứ giả của Chúa khiến cho Tích thêm lòng yêu thương họ và đem đến niềm vui, lòng tin tưởng cho sứ đồ Phao-lô. Ước ao tôi con Chúa cũng luôn chân thành khích lệ nhau bằng những điều chân thật để ai nấy đều được dục lòng yêu Chúa và yêu nhau nhiều hơn. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 7, từ câu 14 đến câu 16, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 44 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương, ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giáng soi tâm lòng giáng trọn tâm linh. Bao Giê-xu lòng cầu xin ngài vui thứ tha mọi tội ô, được ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, sáng soi tâm lòng sáng trọn tâm linh.